việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3. Tạ ơn Chúa, đến giờ hạt lời hàng sấm của Đức Chúa Trời. Xin kính mời giáo sư Phạm Thư. Kính mời giáo sư.
Như trên màn hình mà tôi đã chia sẻ thì đề tài của chiều hôm nay chúng ta sẽ học về một nhân vật kế tục sự lãnh đạo của Môi-se. Vị này tên là Giô-suê. Và cái phần kinh thánh mà chúng ta sẽ trưng dẫn để nhìn thấy cái nét điển hình của Giô-suê nó nằm ở trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 17. Từ câu 8 đến câu 13, Kinh Thánh chép rằng: Khi đó, dân Amalek đến khiêu chiến cùng Israel tại Rephidim. Môi-se bàn nói cùng Giô-suê rằng: Hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta ra chiến đấu cùng dân Amalek. Ngày mai ta sẽ đứng nơi đầu nõng, cầm gậy của Đức Chúa Trời trong tay. Giô-suê bàn làm y như lời Môi-se nói, để cự chiến dân Amalek. Còn Môi-se, A-rôn và Hu-rơ lên trên đầu nõng. Và hễ đương khi Môi-se giơ tay lên thì dân Israel thắng hơn. Nhưng khi người sụi tay xuống, dân Amalek lại thắng hơn. Tay Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bằng lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên. Tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. Giô-suê lấy lưỡi gươm đánh bại Amalek và dân sự người. Đây là một cuộc chiến giữa tuyển dân Israel và kẻ đối thủ, kẻ thù nghịch của họ là dân Amalek. Và Kinh Thánh ghi rằng Giô-suê lấy lưỡi gươm đánh bại dân Amalek. Sự chiến thắng của Giô-suê đến từ sự cầu nguyện của Môi-se, của A-rôn, của Hu-rơ. Và chúng ta có 5 bài học cho đề tài chiều hôm nay. Bài học thứ nhất là nhu cầu cần có lãnh đạo. Đây là nhu cầu cần có những người lãnh đạo kế thừa. Nhiều anh chị em, nhiều tôi tớ Chúa trong hội thánh Giê-rê-mi của chúng ta là những người lãnh đạo. Và chúng ta cần có những lãnh đạo kế thừa. Và theo những ghi chép mà chúng ta đọc được trong lịch sử của tuyển dân thì chúng ta biết rằng người lãnh đạo kế thừa của một nhà lãnh đạo xuất sắc, Môi-se, người đó chính là Giô-suê. Ban đầu tên gọi của Giô-suê là Hô-sê, có nghĩa là sự cứu rỗi. Nhưng mà với cái nhìn của Môi-se là một nhà lãnh đạo lớn và cũng là một tiên tri, thì Môi-se đã đổi tên Hô-sê trở thành Giô-suê. Và cái tên Giô-suê có nghĩa là Giê-hô-va là sự cứu rỗi. Điều này được chép trong Dân Số Ký chương 13 câu 8. Và trong tiếng Hy Lạp thì cái tên Giô-suê này chính là Giê-su, trùng tên với Chúa Giê-su. Và với tên gọi này thì Giô-suê là con trai của Nun đã đem tới sự chiến thắng cho tuyển dân. Dĩ nhiên để trở thành một người chiến thắng giống như Giô-suê, chúng ta phải vượt qua những thử thách, phải được huấn luyện, phải được trui rằng trong trường đào tạo của Đức Chúa Trời. Người Israel biết rằng Chúa đã chọn Giô-sê để kế tục Mô-sê. Và khi còn là thanh niên thì Giô-sê này là một người giúp việc khiêm tốn của Mô-sê. Hãy lưu ý rằng khi Chúa muốn xây dựng một người lãnh đạo thì Ngài bắt đầu với một người đầy tớ. Hãy hình dung Giô-sê được đi theo một lãnh đạo xuất sắc của tuyển dân là Mô-sê. Mô-sê là một người có đức tin lớn, dũng cảm, một người lãnh đạo thực hiện các phép lạ. Mô-sê là một tiên tri được trò chuyện mặt đối mặt với Đức Chúa Trời. Thì được đi theo một người lãnh đạo như vậy là một đặc ân và là một vinh dự cho Giô-sê. Và Giô-sê cũng đủ thông minh để nhận ra rằng tất cả các lãnh đạo đều phải tin cậy và vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng không phải tất cả họ đều giống nhau. Một người lãnh đạo mới kế thừa người lãnh đạo trước đó, đó là một thách thức, bởi vì phải tiếp tục dẫn dắt một thế hệ mới. Và nhiệm vụ của Giô-sê chính là đem thế hệ mới này tiến vào miền đất hứa. Chúng ta hãy lưu ý rằng Môi-se đem tuyển dân thoát khỏi Ai Cập và ông dừng lại ở đó. Môi-se không có được đi vào miền đất hứa giống như Giô-sê. Môi-se chỉ nhìn thấy đất hứa từ đằng xa và rồi ông qua đời. Còn Giô-sê là lãnh đạo thế hệ kế tiếp, thế hệ trẻ, để tiến về miền đất hứa, chinh phục miền đất hứa. Và khi đối diện với một cái trọng trách như vậy thì Giô-sê có lúc nào ngã lòng, suy sụp, sợ hãi hay không? Ít nhất là có 3 lần Đức Chúa Trời phán cùng Giô-sê rằng hãy vững lòng bền chí. Hãy vững lòng bền chí. Và một lần Đức Chúa Trời ban mệnh lệnh cho Giô-sê không được run sợ, bởi vì nếu không có sự can đảm thì ông sẽ run sợ trước kẻ thù và sẽ chuốc lấy thất bại. Khi Môi-se sai 12 thám tử đi do thám xứ Canaan thì 10 người trở về tường thuật lại những ý tưởng tiêu cực, sợ hãi. Chỉ có Giô-sê và Ca-lép là có một sự dũng cảm, đức tin lớn và tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban xứ Canaan cho họ, mặc dù những người ở đó, kẻ đối địch với họ là những người to lớn và dệt dạt. Giô-sê là một thanh niên can đảm. Có một câu nói rất hay mà nhà truyền giáo Moody đã nói rằng can đảm là điều cần thiết cho các mục vụ cơ đốc. Và tôi chưa từng thấy một ai run sợ, nản chí, dễ dàng bỏ cuộc lại có thể đóng góp được gì cho công tác của Hội Thánh ở bất cứ nơi đâu. Và tuyển nhân Israel thường làm nhục chí Môi-se. Họ là một cái dân tộc ưa càm ràm và làm cho những người dẫn dắt họ đó tấn công, chỉ trích những người lãnh đạo, phiền lòng những người lãnh đạo. Nhưng mà Môi-se thì vẫn cứ tiếp tục bước đi và vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, mặc cho những lời lầm bầm và trách móc của tuyển dân. Và Giô-sê cũng đi theo tấm gương đó của Môi-se, là người thầy của mình, là người dẫn dắt mình, là người lãnh đạo của mình. Và khi anh chị biết rằng Đức Chúa Trời kêu gọi mình vào một nhiệm vụ, vào một mục vụ nào đó, thì khi đó chúng ta đang đứng ở phía của những người thắng cuộc, những người thắng trận. Bởi vì chúng ta không phải đánh trận để thắng, nhưng mà trận chiến này thuộc về Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã chiến thắng. Đức Chúa Trời đã chiến thắng trong con yêu dấu của Ngài. Tại thập tự giá, Chúa Giê-xu đã chiến thắng kẻ thù nghịch và Ngài ban chiến thắng đó lại cho chúng ta ngày hôm nay. Và khi chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời kêu gọi mình vào một nhiệm vụ, thì hãy biết rằng chúng ta đang đứng ở phía bên thắng cuộc chứ không phải là bên thua trận. Điều thứ hai chúng ta học từ bài học này, đó là người Israel họ bị ảnh hưởng xấu từ Ai Cập, tức là từ Egypto. Chúng ta đừng nghĩ rằng khi mà người Israel rời khỏi Ai Cập thì họ đều được thánh hóa. Không phải như vậy đâu. Đức Chúa Trời đã phán cùng họ rằng: các ngươi ai nấy hãy quan xa mình những sự gớm ghiếc của mắt các ngươi, và chớ làm ô uế mình với các thần tượng của Egypto. Họ ra khỏi Egypto nhưng mà họ vẫn còn nhớ dưa hành, củ kiệu, thực phẩm của xứ Egypto khi họ đối diện với những sự khó khăn trong đồng vắng. Người Israel ở trong đồng vắng có vâng lời Chúa hay không? Không, họ không có vâng lời, mặc dù họ trông thấy các phép lạ hàng ngày. Họ nhìn thấy trụ mây và trụ lửa, họ nhìn thấy mana rơi xuống từ trời, nhưng mà họ vẫn lầm bầm chống cự lại người lãnh đạo Môi-se và không muốn đi trong ý muốn của Chúa. Và thậm chí tiên tri Ê-xê-chi-ên trong chương 23 đó đã dùng một cái từ rất mạnh mẽ để chỉ về tuyển dân Israel, đó là cái từ hành dâm. Người Israel đã hành dâm với các hình tượng khác để chỉ rằng họ đã thờ phượng các tà thần thay vì thờ phượng Jehovah là Đức Chúa Trời. Và thậm chí một trong những người lãnh đạo họ là Aaron, thì khi Môi-se lên núi, ở dưới chân núi ông Aaron, ông thu gom vàng bạc của tuyển dân lại, ông đúc một con bò vàng, và rồi chính Aaron và tuyển dân cũng thờ lại con bò vàng đó thay vì thờ lại Đức Chúa Trời. Và những câu chuyện này chúng ta đọc thấy trong Ngũ Kinh của Môi-se. Chúng ta nói về bài học thứ ba, tức là đối diện với quân thù nghịch, thì Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ ban cho dân Israel sự chiến thắng trên các dân tộc. Đó là một lời hứa chắc chắn. Và lời hứa này được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ví dụ trong suốt Ê-díp-tô ký chương 23 câu 20, đó là: ta sẽ đuổi kẻ thù nghịch ra khỏi ngươi. Và nhiều câu kinh thánh khác cũng lặp lại ý này: ta sẽ đuổi kẻ thù nghịch ra khỏi ngươi. Và chúng ta đều biết khi Đức Chúa Trời đã ban bố một lời hứa thì Ngài là thành tín. Ngài chắc chắn thực thi lời hứa của Ngài, cho dù tuyển dân có bội tín, cho dù chúng ta có thất tín với Chúa, thì Đức Chúa Trời vẫn thực hiện lời hứa của Ngài, bởi vì đó là thuộc tính của Ngài. Nhiều bài thánh ca và nhiều bài giảng đôi khi có một sai lầm nói rằng dân Israel vượt sông Giô-đanh tiến về miền đất hứa, thì điều đó cũng giống như là bước lên thiên đàng, đến được nước thiên đàng. Nhưng không phải như vậy, bởi vì miền đất Canaan đầy dẫy tội lỗi và chiến tranh, không phải là hình ảnh của thiên đàng. Mặc dù đó là một nơi đượm sữa và mật, nhưng đó cũng là một nơi đầy dẫy tội lỗi và chiến tranh, không phải là hình ảnh của thiên đàng. Tuy nhiên miền đất này biểu trưng cho cơ nghiệp thuộc linh mà chúng ta được thừa hưởng, được thừa hưởng trong Chúa cứu thế Giê-xu, được thừa hưởng qua sự đắc thắng của Chúa trên Sa-tan và thế lực của nó, là những kẻ luôn luôn muốn cho chúng ta đi lang thang trong đồng vắng và không bao giờ đến được miền đất hứa. Hãy nhớ rằng chúng ta chiến đấu để giành sự chiến thắng, không phải bằng sức riêng, nhưng chúng ta chiến đấu từ sự chiến thắng mà Đức Chúa Giê-xu đã đắc thắng qua sự chết và sự phục sinh của Ngài. Hội thánh đã đắc thắng rồi, và chúng ta tiếp tục duy trì sự đắc thắng đó trên các thế lực thù nghịch. Tuy nhiên Giô-sê cũng có những lỗi lầm. Hầu như không có người lãnh đạo nào trong Kinh Thánh mà không bị những lỗi lầm. Môi-se cũng có lỗi lầm. Và bây giờ đến lượt Giô-se. Giô-se chương 7 và chương 9 ghi lại hai lần Giô-se đã không chờ đợi, cầu nguyện và bước đi bởi đức tin, nhưng ông đã đi trước ý muốn của Chúa. Sau khi chinh phục thành Jericho, sau khi chiến thắng tại Jericho, thì tuyển dân Israel đã thất bại và bị sỉ nhục tại một cái thành nhỏ hơn là thành Ai. Tại sao họ thất bại như vậy? Bởi vì giữa vòng họ đã có một A-can phạm tội, và khi tội lỗi hiện diện giữa vòng tuyển dân thì đạo binh của Giô-suê, người Israel, bị thất bại trước một kẻ thù bé nhỏ hơn so với Jericho. Rồi việc A-can trộm cắp là một vết nhơ trong lịch sử của tuyển dân. Chính điều này đã dẫn đến sự thất bại tại một thành nhỏ hơn tên là Ai, mặc dù trước đó họ đã chinh phục được Jericho. Ngoài chuyện này thì Giô-suê cũng bị đánh lừa bởi người Gabaôn thông minh. Họ đã tìm cách lừa dối tuyển dân đi những đôi giày cũ mềm, mặc những bộ quần áo rách bươm để nói rằng chúng tôi ở xa đến và họ xin hòa giải. Nhưng mà thực sự họ ở rất gần tuyển dân. Họ nhìn thấy những việc đáng kinh sợ trong đạo binh của Giô-suê và họ muốn thực hiện sự hòa bình. Giô-suê đã bị mắc lừa, nhưng mà rồi sau đó ông đã bắt dân Gabaôn phải phục dịch lại cho dân Israel, phải đi lượm củi, phải đi lấy nước để giúp đỡ cho người Israel. Giô-suê đã biến lỗi lầm của ông trở thành một điều ích lợi cho tuyển dân. Và thưa anh chị em, người mà không phạm lỗi thì thường chẳng làm được điều gì, bởi vì không làm gì cả thì cũng không có phạm lỗi gì cả. Nếu mà đóng cửa phòng ở trong nhà, không có ra ngoài thực hiện các mục vụ, không có giảng dạy, không có làm chứng, thì cũng không có thấy lỗi lầm gì cả. Bởi vì đóng cửa nhà ở trong phòng thì làm gì có lỗi, trong một ý nghĩa như vậy. Nhưng mà người phạm lỗi rồi từ bỏ lỗi lầm của mình, sửa sai những lỗi lầm của mình, thì sẽ trở thành người đắc thắng. Và Giô-suê là cái mẫu người như vậy. Một nhà truyền giáo đã nói rằng cuộc sống cũng giống như chiến tranh đó, là một sâu chuỗi những lỗi lầm. Và người phạm ít lỗi lầm nhất không phải là cơ đốc nhân vĩ đại nhất, cũng không phải là một vị tướng tài giỏi nhất. Cái người giỏi nhất là người giành được nhiều chiến thắng bằng việc sửa chữa các lỗi lầm của mình. Hãy quên những lỗi lầm đi và hãy giành lại sự chiến thắng từ những sai lầm của mình. Tôi và anh chị em chắc chắn có phạm những sai lầm, và hãy học những bài học xương máu từ những sai lầm đó để trở nên người thắng cuộc. Và điều cuối cùng trong đề tài này đó là hãy tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Giô-suê khám phá ra chìa khóa cho sự chiến thắng chính là khi ông tin vào các lời hứa của Chúa. Ông hành động dựa trên những lời hứa đó và trở thành người chiến thắng. Trong Tân Ước, trước giả sách Hebrew chương 11 câu 30 viết rằng bởi đức tin, đây là đức tin của Giô-suê và đạo binh của ông, thì các tường thành Jericho đổ xuống. Và sứ đồ Giăng viết trong thư tín của mình, sự đắc thắng hơn thế gian đó là đức tin của chúng ta. Vào cuối chức vụ, trong bài phát biểu cuối cùng của Giô-suê, thì ông không nhận bất kỳ một sự tôn vinh nào dành cho cá nhân, nhưng ông nhắc nhở các lãnh đạo, các trưởng lão kế tiếp của dân sự rằng ông chỉ tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Hãy hết lòng, hết ý nhận biết rằng trong các lời lành mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã phán về các ngươi, chẳng có một lời nào sai hết, thảy đều ứng nghiệm cho các ngươi, thật chẳng có một lời nào sai hết. Giô-sê tuyên bố như thế với dân sự trong chương thứ 23 của sách Giô-sê, câu 14. Thỉnh thoảng, Giô-sê đã rơi vào những thời điểm cảm thấy mệt mỏi và nản lòng. Tuy nhiên, ông luôn luôn giao phó những ưu tư của mình cho Đức Chúa Trời và công bố lời hứa của Chúa. Điều này ông học được từ Môi-se. Trên nhiều phương diện thì Giô-sê đã đối diện với những thử thách, nhưng thử thách mà Môi-se đối diện thì còn lớn hơn cả Giô-sê. Và khi chúng ta tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho chúng ta ân điển mà chúng ta cần có để thực hiện các mục vụ. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời vẫn đang tiếp tục thử luyện và thách thức mỗi anh chị em chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành người chiến thắng hay là kẻ chiến bại? Chúng ta sẽ là những người đứng ở bên thắng cuộc hay là kẻ bại trận? Và tất cả đều tùy thuộc vào thái độ, vào đức tin của chúng ta có dám tin vào các lời hứa của Đức Chúa Trời hay không. Tất nhiên những bài học này anh chị em cần phải đọc lại một lần nữa và nghe lại vài lần nữa trong trang web của Hội Thánh Jeremy. Những bài chia sẻ của các đầy tớ Chúa đều được lưu lại trên website, cả phần âm thanh lẫn bài giảng. Và tôi muốn anh chị em chúng ta đọc lại bài này để thấy rõ những điều mà Chúa muốn dạy chúng ta qua cuộc đời và chức vụ của Giô-sê. Nguyện xin Chúa ban ân điển để chúng ta thấy được những lời hứa quý báu của Chúa, để chúng ta thấy được nhu cầu cần có những lãnh đạo kế thừa và tránh xa những ảnh hưởng xấu của Ai Cập. Chúng ta thấy được quân thù địch có rất nhiều âm mưu, những sự lừa dối, những cạm bẫy của quân thù nghịch giăng ra, và chúng ta có thể bước lên trên đó trong niềm tin rằng Chúa đang ở với chúng ta. Người lãnh đạo sẽ có những lỗi lầm, nhưng hãy sửa chữa những lỗi lầm đó để trở thành người chiến thắng. Và nguyện Chúa ban ơn cho anh chị em qua bài học chiều hôm nay. Tôi xin nhường lời lại cho người hướng dẫn.
Amen.